Xin chào các bạn, chúng ta gặp nhau trong tập 49 của Phòng Bếp Âm Dương. Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là những người bạn của chúng ta, Bạch Thường, Mã Giao Quang và Long Công Chúa đã thực hiện một cái cuộc hành trình để đến Lệ Giang. Tuy nhiên là vì Long Công Chúa xuất hiện đã dẫn đến thiên địa dị tượng. Xác định rồi nơi nào có rồng xuất hiện thì nơi đấy có thiên địa dị tượng, dẫn đến cái việc là cả cái máy bay nó phải hạ cánh khẩn cấp. Đây là một cái sự việc nó rất là kinh khủng. Bọn họ bị lạc giữa rừng núi và bây giờ thì họ phải đi tìm đường liên lạc với bên ngoài để về được đến đích. Họ lạc vào trong một cái tử trại. Vậy ở cái tử trại này có cái gì thì chúng ta theo dõi tiếp vào tập ngày hôm nay. Các bạn hãy nhớ video này được up duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Á Tún. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là những kẻ ăn cắp của Á Tún. Hãy giúp A Tuấn bằng cách report nó. Hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút subscribe và những chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Theo dõi bên fanpage để nhận được thông tin chính xác nhất. Like, comment để lại cảm xúc để tăng tương tác với kênh. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tập 49. Chương 353 Tiệm cơm quỷ dị. Ba người đi ở trong cổ trại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Thanh Tuyết cũng không cảm thấy gì cả, bởi vì nàng dù sao cũng là Long Công Chúa. Nàng nói một câu: này, nơi này sao cho người ta cảm giác như là trở lại Phong Đô Thành vậy? Bạch Thường lắc đầu nói: không phải, Phong Đô Thành dù gì cũng còn có quỷ đi qua đi lại, nơi này đến con quỷ cũng không có. Mã Giao Quang cảnh giác nhìn xung quanh, khu ma long giới đã ánh lên hồng mang nhàn nhạt. Nàng nói: ở chỗ này có một loại lực lượng rất kỳ quái, khu ma long giới của ta có thể cảm ứng được. Mọi người cẩn thận một chút. Hai bên đường phố, mỗi một cửa tiệm phảng phất đều như đang buôn bán bình thường. Thậm chí ở trong nồi của những quán ăn vẫn còn đang có những thức ăn không biết tên, những âm thanh lục bà lục bục nấu nướng vang lên ở trong một khu trại giống như đã chết, có chút quỷ dị không nói lên lời. Thanh Tuyết đi đằng trước, bỗng nhiên nàng nhìn sang một cái nồi nóng hổi, nàng sinh qua hứng thú liền đi đến mở nắp. Một mùi thơm kỳ dị tỏa ra, Thanh Tuyết không nhịn được hít sâu một hơi. Thơm thật, đây là cái gì vậy? Nàng vừa nói liền định đưa tay vào thì Bạch Thường vội vàng chặn lại. Thế nhưng không kịp, Thanh Tuyết đã cầm lên một miếng thịt nóng hổi vội vàng nhét vào trong miệng. Thịt nóng bỏng nàng cầm trong tay lại không hề có cảm giác gì, ăn một cái xuống bụng. Bạch Thường bất đắc dĩ nói: này, cô đừng có linh tinh, cái gì cô cũng dám ăn, cô không sợ có độc sao? Thanh Tuyết không quan tâm: ta sợ gì độc hay không, đồ ăn ngon là được. Lại nói, người nghĩ rằng độc của phàm nhân sẽ có hiệu quả đối với ta sao? Nhưng mà cô cứ ăn đồ ăn của người ta như vậy, vạn nhất bị ông chủ nhìn thấy, như thế không có tốt. À, ai dám ý kiến, đứng ra đây, ta đảm bảo tan luôn cả hắn. Nàng vừa dứt lời, cửa hàng bên cạnh có một người đi tới. Là ai muốn ăn ta vậy? Một người đàn ông gầy như là que củi, ước chừng 40 tuổi, mặc quần áo quái dị, trên người có khăn trùm đầu, trên mặt không có một chút biểu tình, mang nụ cười cứng đơ đơ âm u, bỗng nhiên xuất hiện. Ở trong một cái trại tử trại trịch tịch mịch như thế, đột nhiên xuất hiện một người làm cho Bạch Thường bất ngờ, nhất là Thanh Tuyết còn vừa ăn trộm đồ của người ta. Người là ông chủ ở đây, thật là ngại chúng ta đi đường xa tới, ở trên đường gặp phải sự kiện ngoài ý muốn, lâu rồi cũng chưa được ăn uống gì, cho nên người bạn này của ta mới như vậy đó. Cái này bao nhiêu tiền ta sẽ trả? Bạch Thường đưa tay muốn trả tiền, người kia cười cổ quái nói: xem ra các ngươi là người xứ khác, có thể tìm được trại này của chúng ta cũng là duyên phận. Ở trại này có quy củ, phàm là người gặp rủi ro ăn đồ ăn không lấy tiền, không lấy tiền. Hắn mở cửa ra, mời đám người Bạch Thường đi vào là bộ dáng hiếu khách. Mã Gia Quang bỗng nhiên cười một tiếng, lẩm bẩm:
đều nói là dân tộc thiểu số hiếu khách, xem ra là như vậy. Ta muốn xem một chút tiệm này có gì ăn không.
Bạch Thường nhìn nàng một cái rồi thấp giọng: cẩn thận đó, trại này rất quỷ dị, đừng có làm loạn.
Ta biết rồi, ta đâu có phải là con rồng ngốc kia.
Nào, đừng để cho nàng nghe thấy. Ở trong ánh sáng u tối, người đàn ông cao gầy chỉ mấy cái bàn ghế nhỏ ở trong tiệm, ý bảo mấy người ngồi xuống. Sau đó chậm rãi bưng đến một bình cây dầu sở, còn có mấy cái bánh bơ. Ở trong tiệm cũng không nhiều đồ, thịt thỏ ở trong nồi còn chưa có chín, các người ăn tạm cái này một chút, nghỉ ngơi một chút. Người đàn ông biểu tình vẫn đờ đẫn như vậy, nhưng hắn sau khi nói xong, Thanh Tuyết lập tức đứng lên:
này, người nói cái gì?
Thanh Tuyết khuôn mặt đầy tức giận, biểu tình muốn ăn thịt người ta. Người đàn ông vẫn không có phản ứng:
ta vừa mới nói là thịt thố long.
Cái gì?
Thanh Tuyết xoay người liền nói, sau đó nôn thốc nôn tháo. Bạch Thường gãi gãi mũi lúng túng nói với người đàn ông:
người tốt nhất là nói cho nàng biết thổ long là cái gì, chứ nếu không nàng sẽ ăn thịt ngươi. Tao nói thật đó, thổ long là một loại thằn lằn ở chỗ này, ta đem ra nấu canh mùi vị rất ngon đó.
Bạch Thường lập tức quay lại: ê, đừng có ói, có nghe không, người ta nói là thằn lằn đó, không phải là rồng đâu, là thổ long. Thanh Tuyết lúc này mới ngẩng đầu lên, sắc mặt tái xanh:
rắn ta không ăn đâu, ta cảnh cáo người đó, nếu như người còn làm những thứ này, ta sẽ ăn thịt cả người đó.
Người đàn ông lộ ra một nụ cười ngây ngô:
vậy tôi lấy cho cô thêm một chút đồ ăn, cô chờ một chút.
Hắn nói xong quay người vào phòng bếp, một chốc lát lại bưng ra một cái đĩa đen thủi lùi bày trên bàn.
Đây là thủy long chiên dầu, rất là ngon, ăn đi.
Cái gì? Thủy long chiên dầu?
Thanh Tuyết thiếu chút nữa nổi điên tại chỗ. Bạch Thường nhìn xuống: cái gì mà thủy long, đây là một mâm con rết chiên dầu mà. Kéo Thanh Tuyết, Bạch Thường chỉ bàn con rết chiên dầu: đừng sợ, đừng sợ, đây không phải là rồng, cũng không phải là rắn, đây là côn trùng, cô xem nó có rất nhiều chân. Này này, không giống với cô đâu. Để tỏ ra là vật này vô hại, Bạch Thường cầm lên một con rết chiên, không nhịn được mà toát mồ hôi. Nói thật, cái thứ chiên dầu này bên ngoài nhìn trông xấu xí muốn chết, mấu chốt là con rết này nhìn biết ngay là có độc, hắn có điểm không dám bỏ vào trong miệng. Điều quan trọng nhất là ở trong trại này không có một bóng người. Một người đàn ông quỷ dị lấy làm đồ ăn để làm gì, làm như vậy ai dám ăn. Mã Gia Quang cầm đũa cũng gắp lên một con rết đánh giá, còn Thanh Tuyết khuôn mặt đầy vẻ chán chường không muốn ăn. Bạch Thường trong lòng nói: ngươi đó, ngay cả heo rừng như vậy cũng nuốt, ngươi còn ngại cái này sao? Mã Gia Quang nhìn một hồi, buông đũa mở miệng:
thức ăn này để từ từ đã đi, trước tiên tôi hỏi tại sao mọi người trong trại đâu hết rồi, chỉ có một mình ông vậy.
Nàng không hổ là cảnh sát, câu hỏi cũng quả nhiên là bắt cập như vậy, mới hỏi ra đã nói ra được sự hoài nghi. Người đàn ông này giống như là nửa chết nửa sống, chậm rãi đem một cái chảo bắc trên bếp xuống:
bọn họ đều đi Phượng Lai Sơn rồi, toàn bộ trong trại chỉ có một mình tôi.
Phượng Lai Sơn? Bọn họ đến đó làm gì, sao lại chỉ có một mình ông?
Phượng Lai Sơn, bọn họ trong trại không thể không có người, nếu không những người từ nơi khác đến sẽ không ai đón.
Kỳ quái, các người vừa rồi làm sao biết là có người từ xứ khác tới?
Bởi vì vừa rồi trên trời có thứ rơi xuống, tất cả mọi người nói đây là ý trời, cho nên tất cả đều đi Phượng Lai Sơn, còn dặn ta nếu như có người khác vào đây phải dẫn bọn họ đi.
Người đàn ông híp mắt cầm con rết chiên ở trên bàn, thở dài:
rết ăn ngon như vậy sao không ăn?
Lời của hắn vừa dứt, Mã Gia Quang bỗng nhiên khuôn mặt đại biến, đứng lên đập bàn, nhưng ngay sau đó trong cổ họng giống như có vật gì, nàng ách ách hai tiếng, túm lấy cổ của mình kêu lên một tiếng hự rồi ngã lăn ra đất. Chương 354: đem hầm Bạch Thường. Mắt thấy Mã Gia Quang đột nhiên ngã xuống như vậy, Bạch Thường phản ứng cũng rất nhanh, lập tức nắm lấy tay của nàng, thuận thế đỡ người của nàng lại. Hai người vừa ngã xuống đất
Đúng lúc đó, Bạch Thường rất nhanh nháy mắt với Thanh Tuyết. Cũng còn may, Thanh Tuyết mặc dù đã ăn, nhưng hơn nữa cũng không dành thế sự. Nàng không ngốc, trong nháy mắt hiểu ý tứ của Bạch Thường, cũng kêu lên rồi té xuống đất. Ba người này té xuống, người đàn ông kia bỗng nhiên mở con mắt, cười hăng hắc. Ở trong nhà có vài người lại chạy ra, tiến lên đem ba người Bạch Thường vác lên vai, đem một cái vải đen bịt mắt lại, quay đầu đi vào trong trại. Mấy người này động tác rất nhanh, hơn nữa cũng không có nói với nhau câu gì, dường như đã sắp xếp âm mưu từ trước. Bước chân vội vã, cõng ba người đi qua trại, đi thẳng về sau núi. Bạch Thường bị bịt lại con mắt, bị vác lên vai, nhưng thực tế linh nhãn của hắn đã mở ra, tất cả đều nhìn rõ ràng. Ở trong trại này ngoại trừ mấy người này, giống như cũng không có ai khác. Nhưng xem ra từ các dấu hiệu, người trong trại đích xác là đã vội vàng rời đi. Có không ít nhà dân vẫn còn đang bốc khói, cửa vẫn còn đang treo quần áo, nhưng chỉ là không thấy người đâu. Đây thật sự là kỳ quặc. Bạch Thường đã từng nghe nói những miêu trại đều ở sâu trong núi, bọn họ làm việc rất quỷ dị, có nhiều chuyện ngoại giới cũng không thể nào hiểu được. Vào giờ phút này, mấy người này muốn đưa bọn họ đi đâu vậy? Đường núi gập ghềnh lắc lư, ước chừng đi nửa canh giờ, mấy người kia mới dừng lại, đặt ba người xuống đất. Đây là một thung lũng, khắp nơi đều là những cây cổ thụ che cả trời. Ở trong thung lũng, lúc này có một cái bàn đá đơn sơ xếp thành một cái tế đàn. Ở trên tế đàn này, đơn sơ hơn tế đàn vây khốn thao thiết rất nhiều. Ở hai bên tế đàn, có một con mình sư tử đuôi rắn, là một bức tượng đồng thau. Đuôi rắn quấn ở bên hông, mình sư tử nằm dạp trên mặt đất, tướng mạo hung ác nhưng trông rất sống động. Ở đằng trước tế đàn có ít nhất hơn 100 người. Ở giữa có một cái nồi to, ở bên dưới đang đốt lửa, nước ở bên trong đã sắp sửa sôi lên ủng ục. Người đàn ông cao gầy đi về phía trước, sau đó nhìn một bạch phát lão giả đang mặc áo vải gai đứng ở trước ngực, trong giọng nói hưng phấn: "À mà ân, quả nhiên là có người sư khác đến, nhưng hôm nay phải là hai mà là ba, không biết có phải là người ngài nói hay không, cho nên ta cũng mang cả đến đây rồi." Lão giả tóc trắng nghe vậy liền mừng rỡ, mang mọi người kia vây quanh, nhìn kỹ nửa ngày, thấy Bạch Thường nằm dưới đất, còn có cả Mã Giao Quang và Thanh Tuyết, thì kích động hai tay giơ lên trời la lên:
"Thiên thần, dự ngôn của ngài quả thật là đúng, ở trên trời hạ xuống song long, trên trời hạ xuống song long."
Hắn bỗng nhiên quay người lại, âm thanh rôn rôn dày dày:
"Nhưng ngày an nhàn của chúng ta đến rồi, người đâu tới đây chuẩn bị tế tử, lột y phục của bọn họ ra, như là phải rửa sạch sẽ, cả người phải cạo hết lông đi, nếu không là bất kính với thần Phật."
Mấy người chạy đến đem cởi hết quần áo của đám Bạch Thường, nhưng đúng lúc này một người trẻ tuổi lăn ra, ngẩng đầu nói với Bạch Phát lão giả: "À Mãn, trong lời sấm truyền có nói là hai con rồng trên trời hạ xuống, là chỉ có hai người, nhưng ở đây có ba. Nếu như mà vạn nhất nhầm, chúng ta chẳng phải là vô duyên vô cớ đã giết ba mạng người sao?"
Bạch Phát lão giả quát lên: "Cổ Lực, người dù gì cũng là con trai của lão tộc trưởng, làm sao lại mềm yếu như vậy? Vừa lúc đầu nói là hàng song long, bây giờ lại có người đến trong trại, cũng giống hệt như trong lời sấm truyền. Mặc dù là ba, nhưng chúng ta cũng không thể nào phân biệt được, chỉ có thể cùng tế tự thiên thần hết, còn như giết nhầm thì sao?"
Hắn bỗng nhiên âm thanh kích động:
"Vì chờ đợi ngày này, chúng ta đã chờ rất nhiều năm rồi. Lúc này rốt cuộc lời nguyền gì? Chẳng lẽ người cứ muốn mình mềm yếu, hủy diệt toàn bộ trại sao?"
Mọi người xung quanh cũng rối rít đồng ý, tức giận không ngừng chỉ trích người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi cũng có chút lúng túng. Lão giả tóc trắng phất tay, mấy người kia tiếp tục. Lúc này người trẻ tuổi lại ngăn cản, lấy dũng khí: "À Mãn, nhưng mà ông có nghĩ đến không? Nếu như giết lầm người, mà giết mấy người này là chuyện nhỏ thôi, trễ nải việc song long trên trời hạ xuống, làm trễ nải việc tế tự thiên thần, hậu quả thế tưởng là ông có chịu nổi hay không?"
Lời này hắn vừa nói cơ hồ là một điểm mấu chốt. Tất cả mọi người lập tức châu đầu ghé tai đứng lên.
Lão giả tóc trắng lại khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm đám người Bạch Thường đang nằm ở dưới đất một hồi rồi nói. Sau đó lão thở dài. Người trẻ tuổi tên là Cổ Lực lại nói tiếp: "Còn nữa, trong lời sấm truyền là hai, nhưng bây giờ tế tự ba, không sợ là thiên thần tức giận hay sao? Phải biết trong ba người sẽ có hai người chính là song long từ trên trời hạ xuống như trong sấm truyền. Lão giả lông mày lại là càng cau lại, sắc mặt khó coi đứng lên, chậm rãi gật gật đầu.
Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng lúc này ngươi có biện pháp gì có thể phân biệt được ai mới là song long từ trên trời hạ xuống đây?
Cổ Lực lại nói, ta cũng không có cách nào, nhưng ta nghĩ rằng nếu như đã là song long từ trên trời hạ xuống, dĩ nhiên là trên người có dị tượng hoặc là dấu hiệu gì đó, chỉ bằng chúng ta kiểm tra một chút, có lẽ còn hơn là việc qua loa mang họ đi mà tế tự.
Lão giả tóc trắng nói, được rồi, theo như lời ngươi nói, Mã Long, dẫn người đi kiểm tra y phục của bọn họ, kiểm tra thật kỹ vào, đừng có bỏ qua bất kỳ góc nào cả. Còn nữa, những vật tùy thân bọn họ mang đến phải kiểm tra cẩn thận đó.
Người đàn ông cao gầy đáp một tiếng, mang theo vài người đi đến bên Thanh Tuyết. Bất quá bọn họ tay còn chưa đụng phải quần áo của Thanh Tuyết, Bạch Thường nằm ở dưới đất bỗng nhiên động đậy. Chỉ nghe đoàng 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 mấy tiếng, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy người kia giống như con diều đứt dây, văng ra xa đến mười mấy mét, đập vào trên đá, nửa ngày cũng không bò dậy được. Người đàn ông cao gầy cũng không kịp đưa tay, thấy vậy sắc mặt đại biến, bước lùi lại mấy bước la lên,
người chúng cổ độc, làm sao người lại không sao, người phải hôn mê bất tỉnh.
Vừa nói hắn vừa đưa tay lên rồi nhảy lên quái dị, ở trong miệng phát ra những chú ngữ cổ quái. Bạch Thường cũng đồng thời nhìn lão, đưa tay gãi mũi, ở trên người tỏa ra một đạo bạch quang ở trước mặt người đàn ông cao gầy, vòng một vòng, sau đó xông tới bên Bạch Thường. Người đàn ông cao gầy trong mắt đột nhiên lồi ra, ở trên mặt của hắn hiện lên vô số vết rạn nứt, có vô số con rết từ trong cơ thể của hắn chen lấn bỏ ra ngoài, bắt đầu cắn xé thân thể của hắn. Người đàn ông cao gầy gào thét lên một tiếng, hai tay ôm mặt té lăn ra đất, không ngừng thống khổ lăn lộn. Ở trong sân mọi người xôn xao rối rít lui lại. Lão giả cũng biến sắc, chỉ Bạch Thường,
người rốt cuộc là ai, người lại dám đả thương người trong trại, người
thôi đi, không muốn bộ mặt như vậy sao? Ta là muốn cứu các người đó, nếu không tất cả các người ở đây đều chết chung một chỗ, không đủ để nhét kẽ răng đâu.
Bạch Thường nói như vậy thật sự là đúng. Lúc này Thanh Tuyết mới đứng lên, sắc mặt tái xanh đến đáng sợ. Nếu như không phải là có Bạch Thường ngăn cản, có lẽ nàng sẽ ăn thịt người.
Ai còn nữa, vừa rồi các ngươi nói muốn đem vạt lông chúng ta để hầm đúng không? Chuyện này ai đến nói cho chúng ta rõ ràng đây?
Bạch Thường đảo mắt nhìn quanh một vòng, một cỗ khí thế tự nhiên bùng phát. Đồng thời một con sâu trùng mập mạp lười biếng nằm ở trên đỉnh đầu của hắn. Khí thế này giống như là một đế vương cao cao tại thượng đang ngóc ngóc cái đầu dậy. Chương 355 Đại Vu Sư. Vốn dĩ cổ độc ở trong thân thể của hắn đã hại người, chẳng qua lại không sao, mà người hạ độc bây giờ lại sống không bằng chết. Chỉ có Mã Gia Quang vẫn nằm trên đất tựa hồ như bất tỉnh nhân sự. Bạch Phát lão giả bỗng nhiên đưa tay chỉ hai người,
nhất định là hai người bọn họ. Hai người này nhất định là song long từ trên trời hạ xuống. Mọi người đã bắt hắn lại, chúng ta tế tự thần thi thần tiên.
Xung quanh tế đàn hơn 100 người vốn nhìn thấy thảm trạng của người đàn ông cao gầy có điểm run sợ, nhưng sau khi nghe lão giả kêu lên như vậy, nhất thời tinh thần tỉnh táo, rối rít gào lên xông về đằng trước. Bạch Thường cũng há mồm trợn mắt, trong lòng nói đây là cái mẹ gì, người này nhất định là muốn hầm mình hay sao? Làm thức ăn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người muốn đem hắn hầm nhừ. Nhất thời sầm mặt, cả người rung lên một cái, một cỗ bá vương chi khí lan tràn. Hắn biết ở cái nơi thâm sơn cùng cốc hẻo lánh, dân tình hầu như là man dã, huống chi lại là một đám lão miêu tử. Ở địa phương này chỉ cần mất tập trung một chút, có thể để cái mạng của mình lại bị người ta hầm chín. Thật may cổ mẫu trùng hắn chưa từng để rời thân. Lúc này thấy mọi người tiến lên, cổ mẫu trùng rít lên một tiếng, hai cánh bay lên phát ra một trận phạch phạch. Những người kia nghe được âm thanh này nhất thời dừng bước, đồng loạt ngẩng đầu nhìn. Người miêu mặc dù dũng mãnh, nhưng người vừa xuất hiện mà đã đánh ngã người tuyệt đối không phải loại dễ chọc vào. Phải biết Mã Long này ở trong trại ngoại trừ A Mãn ra cũng được coi là một vu sư lợi hại. Bỗng nhiên có một người chỉ cổ mẫu nghẹn ngào,
này cái vật kia hình như là cổ vương, là cha Long Động, là xích mộng nuôi cổ vương.
Xung quanh nhất thời rối rít, mọi người đều chỉ cổ mẫu ở trên đỉnh đầu của Bạch Thường, thỉnh thoảng lộ ra thần sắc kinh hãi. Khóe miệng của Bạch Thường hơi vểnh lên. Cổ vương đã không còn nữa, Xích Mộc cũng biến thành người vô tri vô giác. Các người nếu như không sợ chết, đến đây đến đây, ta ngược lại muốn xem một chút là ai đem ai hầm đây.
Thanh Tuyết ở bên cạnh lạnh lùng, cần gì phải nói nhảm với bọn chúng, người tránh ra, ta ăn hết.
Bạch Thường cạn lời, cô đó, cô đã tiêu hóa hết hay chưa?
Chưa, nhưng mà cái đám phàm tục này lại dám khinh nhờn ta, ta ăn hết, ta ăn hết.
Hai người nói chuyện với nhau làm cho mọi người càng giật mình, hơn nữa hoàn toàn không thể hiểu nổi. Chỉ có điều lão giả tóc trắng, ánh mắt thần sắc bất định, bỗng nhiên vẫy tay.
Hai người các người rốt cuộc là ai?
Bạch Thường cười một tiếng, không phải ngươi vừa mới nói sao, chúng ta chính là song long từ trên trời hạ xuống đó. Bạch Phát lão giả nhìn chằm chằm hai người, trong lòng không ngừng nghĩ ngợi. Sáng ngày hôm nay bỗng nhiên có một con cự long phi hành rồi hạ xuống trong rừng, ngay sau đó lại có một sinh vật giống như rồng, hư hư thực thực ở trên không trung lúc ẩn lúc hiện cũng rơi xuống. Trại này của bọn họ là bị một thiên thần nguyền rủa, trăm năm qua khổ không thể tả nổi. Ở trong trại có một truyền thuyết lưu truyền từ lâu đời, đó là một lời dự ngôn được khắc lên trên bia đá. Song long trên trời hạ xuống, gặp nhau biến hóa thành người, dùng để tế tự thiên thần, có thể xóa bỏ lời nguyền. Một màn dị tượng như vậy chính là hợp với thiên ý, cho nên hắn là đại A Mãn ở trong miêu trại mới có thể huy động tất cả mọi người tập trung ở tế đàn chờ song long trên trời hạ xuống. May làm sao lại là đám Bạch Thường đến đây, dĩ nhiên là bị người trong trại cho rằng là song long, muốn dùng để tế tự thiên thần. Nhất là vừa rồi Bạch Thường nói chuyện với cô gái kia còn biểu hiện ra thực lực, lại càng chứng minh hai người này bất phàm. Lão giả tóc trắng cũng càng xác định bọn họ chính là song long. Nếu không một người bình thường làm sao có thể khống chế được cả cổ độc mà người của miêu trại đã hạ. Lúc này Bạch Thường lại thừa nhận, lão giả tóc trắng lại càng khó coi, nhìn hai người tự hồ tiến thối không được. Bỗng nhiên hắn giống như là hạ một quyết tâm, hai tay vung lên một cái. Những con rết đang nằm xuống kia nhất thời giống như nhận được chỉ thị, bắt đầu chẳng chịt bò tụ lại, bò về hướng bên cạnh của Bạch Thường và Thanh Tuyết. Trong chớp mắt hai người đã bị bao vây. Bạch Thường nhìn buồn cười nói, đúng là người không biết sống chết mà. Những thứ mà các người coi là bảo bối cũng không có hiệu quả gì với ta đâu, không muốn chết ngươi thử xem. Lão giả cũng không có nói gì cả, trong miệng vẫn lầm rầm niệm chú. Sau đó một màn quỷ dị xuất hiện. Những con rết kia không phải là bao vây hai người Bạch Thường, mà là bò qua hai người, không hẹn mà cùng nhau chui xuống đất. Đồng thời những người miêu kia cũng đồng loạt lui về phía sau hơn 10 thước, từng người như lâm vào đại địch, cuống cuồng nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Bạch Thường cũng buồn bực, những người này thật là kỳ quái, đang làm cái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ ở dưới đất còn có đại gia hỏa gì khác sao? Hắn cũng đang cẩn thận cảnh giác, đồng thời nói với Mã Giao Quang, này, đứng lên đi. Ê, chẳng lẽ cô còn muốn bọn họ tới thật sự là nhổ lông hầm cô sao? Mã Giao Quang giống như một con cá chép, bật một cái nhảy lên, lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt dừng lại trên lão giả tóc trắng. Bạch Thường, đừng có khinh thường hắn, hắn là đại A Mãn của miêu tộc, là vu sư có thực lực rất đáng gờm.
Thì ra là một đại vu sư. So với Xích Long thì như thế nào?
Xích Long có chút bản lĩnh ấy, trước mặt của một đại A Mãn thì là cái góc khô gì đâu. Vu Cổ Môn là một danh ngạch ở ngoài thôi, ở trong đạo núi của miêu cương cũng không coi là gì.
Bạch Thường nghe lời này cũng giật mình. Nếu như công bằng mà nói, Xích Long Vu Cổ thật ra cũng đã vô cùng lợi hại. Nếu như Bạch Thường không phải là có cổ mẫu hỗ trợ, bên cạnh lại có một đống bảo bối như vậy, hắn làm sao đánh bại Xích Long đây? Một lần đó chậm bà mẹ của Xích Long đến trả thù, hắn lại càng cảm thấy lực bất tòng tâm, cơ hồ là bị thua thiệt rất nhiều. Nếu như ở trong trại này lại gặp một người cao thủ vô cổ giống như chậm bà vậy, hôm nay có lẽ cũng phải cẩn thận một chút. Hắn đang suy nghĩ, không biết từ đâu lại chuyển đến những âm thanh vô cùng quái dị. Những âm thanh kia cót ca cót két, giống như là tằm đang ăn lá cây, lại xẹt lẹt xà lẹt xẹt, giống như là các loại sâu trùng nhiều chân ở trong bụi cây nhúc nhích loạt xoạt. Không biết từ đâu những luồng sương mù màu xanh nhàn nhạt bay tới bao phủ.
Bạch Thường lập tức ngưng thần đề phòng, nhưng đột nhiên không biết làm sao, thân thể dường như lại không động đậy được. Mã Gia Quang còn có cả Thanh Tuyết cũng bị y như hắn, thân thể cứng đờ đờ tại chỗ, trong mắt lộ ra tia kinh hãi. Đây là pháp thuật gì? Có thể bất chi bất giác khống chế cơ thể con người vậy? Lão giả lộ ra nụ cười tà ác đắc ý.
Cho dù là chân long trên bầu trời, trong địa bàn của ta cũng phải ngoan ngoãn nghe ta. Đi ra đi, đem giết sạch ba người này ném vào trong nồi.
Theo chỉ thị của hắn, toàn bộ ở trong mặt đất thung lũng tự nhiên nứt ra một con quái vật hình thù cổ quái từ bên trong trôi ra. Quái vật này đầu to, mở miệng mở rộng, phát ra tiếng rên đến quái dị, làm cho người ta sợ hãi, từ từ bò đến đỉnh đầu của Bạch Thường. Chương 356, Long Nha Cốc. Lúc này thân thể của Bạch Thường dường như bị trúng phép vậy, căn bản là không thể nào chuyển động, ngay cả con ngươi cũng không thể động. Bỗng nhiên cổ mẫu ông một tiếng bay tới, chặn ở trước mặt quái vật khổng lồ kia giằng co. Một màn này cực kỳ khôi hài và ly kỳ. Quái vật thậm chí còn to như là con trâu, thế nhưng cổ mẫu là một con sâu trùng béo mập, chỉ to độ nửa bàn tay, lại giằng co với con quái vật như vậy, phảng phất trông như là châu chấu đá xe, lại trông như là một đứa trẻ sơ sinh nhỏ bé đang đối đầu với một người khổng lồ. Thêm nữa, quái vật kia cũng lại không dám động, thậm chí lại gầm to hơn. Đôi mắt to toát ra thần tình đang nghi ngờ, phảng phất như không hiểu con trùng nhỏ này lấy đâu ra dũng khí đứng trước mặt mình đây. Một lớn một nhỏ, hai cái giằng co, quái vật bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, thân thể ngóc lên, hai cái móng lộ ra giống như là hai lưỡi hái sắc bén, giơ lên cao làm bộ muốn bổ xuống. Đúng lúc này, một màn sương mù nhiệt độ cực thấp màu trắng hiện ra. Ở xung quanh sương mù nhàn nhạt xuất hiện rất đột ngột, lại tỏa ra sương mù màu xanh da trời, đang cố gắng mở ra một lỗ hổng. Sương mù từ từ quấn đến bên người quái vật, màn sương trắng này phun ra bao phủ một tầng băng trên người của quái vật. Trong giây lát, quái vật dường như bị đông lại thành băng, thành một khối tượng băng, thân thể cao ngóc lên như thế bất động. Ngay lập tức, hơn 100 hình dáng như vậy, cả người từ trên xuống dưới âm vụ lượn lờ, chính là một bầy ác quỷ xuất hiện ở trên quảng trường, đem ba người Bạch Thường vây vào giữa. Lão giả tóc trắng thất kinh, cả người run rẩy. Trong nhận thức của hắn, Miêu Cương Trại tuy có thể sai khiến âm hồn, nhưng bất quá đồng thời cũng chỉ có thể sai khiến được 2-3 âm hồn, coi như cũng là đại vô sư tài nghệ. Ấy vậy mà người trẻ tuổi này âm thầm thả ra hơn 100 ác quỷ cấp bậc không thấp, rốt cuộc là ai? Quái vật kia đã bị đóng thành băng, không thể nhúc nhích. Sương mù cũng đã tiếp tục mở ra, một màn bạch vụ lan rộng rất nhanh, thôn phệ luôn cả sương mù màu xanh. Từ từ bọn Bạch Thường cũng khôi phục lại hành động. Còn chưa kịp đợi Bạch Thường nói gì cả, Thanh Tuyết đã tức giận, không quan tâm nhiều, ngửa đầu phát ra một tiếng rồng gầm đến đáng sợ. Mọi người ở đây rối rít bịt tai lại. Một con thanh long bắt đầu hóa hình. Này, này, rồng, rồng, là rồng. Mọi người kinh hoàng thất thố bỏ chạy. Thanh Tuyết hiện ra chân thân thanh long ở trong thung lũng. Tiếng rồng gầm đến điếc tai, cái đuôi lớn quật tới, bộp một cái, đem quái vật bật đập thành bột nát bấy ra. Ngay sau đó lại là một cái thủy cầu khổng lồ phun xuống đất, nhất thời đem cái nồi to lớn lật tung, nước nóng bắn tung tóe. Rất nhiều người né không kịp, bị dính nước nóng kêu lên oai oái, loạn thành một bầy. Lão giả tóc trắng thấy vậy cũng luống cuống, một tiếng quỳ xuống, hai tay hướng lên trời kêu lên: Long thần
đại nhân xin bớt giận, chúng ta là bị ép chứ không có cách nào cả, xin lòng thần đại nhân bỏ qua cho nhân loại rốt nát ngu xuẩn. Nếu như phải trừng phạt thì trừng phạt một mình ta, thả cho tộc nhân của ta.
Hắn luôn miệng hô to. Thanh Tuyết lúc này khuôn mặt đầy tức giận, mặc kệ lão nói gì, rít lên một tiếng, thân hình bay qua, móng vuốt to lớn lúc này bay qua đỉnh đầu của Bạch Thường, chộp tới lão giả. Bạch Thường thấy vậy vội tiến lên ngăn Thanh Tuyết lại: trước hết đừng giết hắn, tình huống ở đây rất đặc biệt, nếu như hắn chết, chỉ sợ không ai nói rõ tình huống với chúng ta.
Thanh Tuyết gầm lên một tiếng, thu lại móng vuốt, nhưng mà dường như vẫn chưa tiết hận. Cái đuôi đảo qua, trực tiếp đem lão giả đang run run rẩy rẩy đập cho văng ra chục thước, thân thể đập vào vách đá phun ra một ngụm tiên huyết. Thấy tình cảnh như vậy, những trại dân kia cũng lập tức quỳ xuống dập đầu như dã tỏi, không ngừng hô gọi Long Thần đại nhân tha mạng. Thanh Tuyết ở trong thung lũng xoay một vòng, cái đuôi vung lên một cái, đùng đùng hai tiếng đập cho pho tượng nát bấy. Đây là kết quả của kẻ mạo phạm ta, nhớ đó. Dứt lời, nàng bay lên không trung, bay vút lên bầu trời. Mọi người cùng ngửa mặt nhìn lên, sau đó cúi xuống quỳ không dám động đậy. Bạch Thường và Mã Gia Quang nhìn nhau cũng không khỏi âm thầm lẻ lưỡi. Thực lực thật sự là đáng sợ, cái này căn bản là không thể so được. Bất quá Thanh Tuyết này tính khí cũng rất cổ quái, phát tiết một trận không biết chạy đi đâu. Lão giả tóc trắng quỳ trên đất nửa ngày cũng không có quan tâm được. Lúc này Cổ Lực mới chạy tới đỡ lão giả. A Mãn đại thúc, người thế nào rồi? A Mãn. Lão giả từ từ mở mắt, dùng rằng đứng lên, chỉ thấy Bạch Thường và Mã Gia Quang đi tới. Cổ Lực lập tức chặn lại hai người. Ta mặc kệ các người là ai, đừng có làm thương tổn tộc nhân của ta. Chuyện vừa rồi là chúng ta sai. Ở nơi này ta là tộc trưởng, nếu như phải trừng phạt thì xin trừng phạt một mình ta được rồi. Người trẻ tuổi này lại có một chút quyết đoán và bản lĩnh. Bạch Thường nhìn hắn gật đầu. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trừng phạt, nhưng không phải là ngươi mà là hắn. Bạch Thường chỉ lão giả tóc trắng. Cổ Lực vội la lên. A Mãn đại thúc là vị tộc nhân của cả trại, ông không sai đâu. Ta biết các người không phải là phàm nhân, đừng có làm khó cho ông ấy. Ta đại biểu cho Thương Nhĩ Sơn xin bồi tội với các người. Hắn vừa nói, một chân quỳ xuống đất thi lễ bồi tội. Bất quá Bạch Thường vừa nghe đến ba chữ Thương Nhĩ Sơn liền hỏi. Khoan đã, người vừa nói Thương Nhĩ Sơn, đây là Thương Nhĩ Sơn sao? Không sai, đây là thiên thủy trại của Thương Nhĩ Sơn. Cổ Lực là ta, còn đây là đại thúc A Mãn. Bạch Thường ngăn hắn lại. Chờ một chút, ta hỏi lại ngươi, Thương Nhĩ Sơn tổng cộng là rộng bao nhiêu? Thương Nhĩ Sơn là một tòa núi nhỏ, là địa giới hơn trăm dặm, người ở rất ít. Thiên thủy trại của ta tổng cộng cũng chỉ có 5 trại. Cái đó không quan trọng, người giúp ta xem một chút. Thế này, Bạch Thường lấy ba lô, từ bên trong lấy ra cái địa khế mà Vương Đồng Lâm đã cho hắn, chỉ lên bản đồ. Đây này, chỗ này này, một phạm vi này người có biết không? Nhìn qua bản đồ cẩn thận một phen, Cổ Lực kinh ngạc nói, đây là Long Nha Cốc, làm sao mà ngươi lại có bản đồ này? Đây chính là chẳng lẽ các người muốn đi đến đó? Bạch Thường cất bản đồ đi lơ đễnh, coi như là thuận đường đi. Có người đem cái chỗ này tặng cho ta, đây là địa khế, ta muốn đi tiếp nhận một chút. Bất quá nghe ý của ngươi nói, ở nơi đó quá hẻo lánh, vậy thôi đi, bỏ đi. Không, chỗ này không hẻo lánh mà là rất gần. Ở chỗ này chúng ta đang ở chính là Long Nha Cốc. Cái gì? Đây là Long Nha Cốc? Bạch Thường ngây dại. Nếu như nơi này là Long Nha Cốc, chẳng phải nói đây chính là địa bàn của sở hữu của mình. Chương 357, Thiên Thủy Trại. Bạch Thường cầm bản đồ nhìn lại một chút mới phát hiện khu vực Long Nha Cốc này bao gồm tòa Thiên Thủy Trại kia đều nằm trong phạm vi đó. Cổ Lực cũng trợn mắt. Lão giả tóc trắng Đại A Mãn kia cũng cố gắng đứng dậy, nhìn cái địa khế một chút, rồi nhìn cả bản đồ, cả người như là bị sét đánh.
Đây là địa khế đã bán đi mười mấy năm trước, sao lại ở trong tay của người?
Vừa rồi ta đã nói, đây là có người tặng ta. Hắn nói toàn bộ trên bản đồ này thuộc về ta.
Ở chuyện này,
lão giả tóc trắng và Cổ Lực nhìn nhau, dân ở trong trại cũng rối rít kinh ngạc. Bỗng nhiên lão giả tóc trắng lớn tiếng nói,
mọi người nghe đây, mười mấy năm qua bởi vì Thiên Thủy Trại mất địa khế, chúng ta bị khi dễ, lại thêm hàng trăm năm nguyền rủa làm cho chúng ta khổ sở vô cùng. Hiện tại muốn xây dựng lại Thiên Thủy Trại là phúc phận của chúng ta, ông trời mở mắt rồi.
Mọi người hoan hô, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vui sướng. Lão giả tóc trắng bỗng nhiên xoay người, lau vết máu trên khóe miệng, trực tiếp quỳ xuống trước mặt của Bạch Thường. Lão quỳ, tất cả mọi người cũng quỳ, đồng loạt quỳ xuống một mạch. Lão giả tóc trắng vừa quỳ vừa khóc ròng ròng.
Năm đó ta đã từng lập qua lời thề, Nếu như có người có thể mang được địa khế trại về, chúng ta tôn hắn là thiên thủy trại chi chủ. Vì duyên cớ này, mấy chục năm qua chúng ta còn chưa chọn được tân tộc trưởng. Ngày hôm nay trên trời buông dị tượng, sòng lòng hiện thế còn mang địa khế về. Toàn bộ trại dân của thiên thủy trại là mong đợi một ngày này.
Khoan đã, cái gì cơ? Cái gì mà thiên thủy trại chi chủ? Bài thường cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là cái quái gì vậy? Là một vụ rơi máy bay, tại sao lại xuất hiện một trại chủ? Mẹ nó chứ.
Tất cả mọi người đều quỳ sụp xuống, dùng miêu ngữ la hét cái gì đó. Bài thường vội nói: Này, khoan đã, các người đừng có như vậy. Có cái gì bình tĩnh nói. Ta có địa khí là thật đây, nhưng mà các người, ai có thể nói cho ta biết đây là tình huống gì hay không? Các người vừa rồi còn định đem vặt lông chúng ta đem hầm đó.
Bạch Phát lão giả lúc này mới đứng dậy, một mực cung kính: Long thần đại nhân, vừa rồi có mạo phạm, mong ngài đừng có phiền lòng.
Cái gì? Lại gì nữa? Long thần gì?
Bạch Thường gãi gãi mũi, liếc mắt nhìn Mã Gia Quang:
Này, ông nhầm rồi, ta không phải Long thần đại nhân. Vị này này, và cả vị lúc nãy nữa, là hai người các cô đó.
Bạch Phát lão giả nói:
Vậy ngài là?
Bạch Thường mỉm cười: Ta sao? Các người cứ coi ta là một long kỵ sĩ đi.
Mã Gia Quang trừng mắt nhưng không nói, liếc mắt làm ra bộ cao cao tại thượng, giống như tư thái của long thần đại nhân.
Bạch Phát lão giả nhất thời cẩn thận nhìn kỹ, long kỵ sĩ nhất định là còn cao siêu hơn cả long thần, nếu không thì làm sao có thể cưỡi rồng được.
Khuôn mặt của lão đầy nụ cười nói: Long kỵ sĩ đại nhân, lời này nói ra thì rất phức tạp. Chỉ bằng ngài cùng với vị long thần này trước hết quay về trại cùng ngồi ăn một chút, rồi từ từ nói chuyện thế nào được không?
Bạch Thường gật đầu: Vậy cũng tốt, bất quá các người sẽ không hạ độc trong đồ ăn được chứ?
Lão giả tóc trắng cười khổ: Không dám, các vị đều là thần, chúng ta chỉ một chút thủ đoạn nhỏ nhoi thế này, ta không dám làm cản.
Nếu như nói vừa rồi hắn còn chưa tin, thời điểm thanh tuyết hóa rồng thì là lão thật sự tuyệt đối nhìn thấy rồng thật, ai dám cản rỡ. Vì vậy Bạch Thường cùng Mã Gia Quang liền được mọi người vây quanh đi về trại.
Vừa rồi Mã Long ở trong trại hạ độc, đã bị rết cắn trả, cả người đầy thương tích, bất quá cũng không có chết, được trại dân khiêng về.
Một mảnh trại tịch mịch, rất nhanh bây giờ đã náo nhiệt ồn ào. Hai người Bạch Thường giống như khách quý, được mời vào trong trại, vào trong một tòa tiểu lâu cao nhất trại. Lão giả tóc trắng cùng với mấy người có lẽ đều là trưởng giả tại đây ngồi xuống bên cạnh hai người. Sau đó có người bưng tới đồ ăn, Bạch Thường cũng không khách khí, liền uống một ấm dầu. Lúc này mới nói: Tốt rồi, bây giờ có ai nói tình huống một chút xem, tại sao lại muốn đem nhổ lông hầm tốt chúng ta vậy?
Lão giả lúc này mới khom người: Long kỵ sĩ đại nhân, chuyện này...
Bạch Thường nghe thấy không được tự nhiên, liền vung tay: Thôi được rồi, đừng có gọi như vậy, nghe không được tốt.
Vậy ta gọi người là trại chủ.
Trại chủ cái gì? Trông như là chủ nợ, hay là trông như là mấy ông hảo hán lương sơn bạc vậy?
Gọi chúng ta khiêm tốn một chút, gọi ta là ông chủ Bạch đi.
Ông chủ Bạch...
Không sai, cứ gọi như vậy đi.
Vậy cũng tốt.
Thật ra thì ngài mang địa khế đến thì ngài là ông chủ cũng đúng.
Thôi được rồi, bỏ đi mà.
Đơn giản là ta mang địa khế đến, chứ nếu như ta không mang địa khế đến thì phòng chừng là các người cũng hầm ta rồi đúng không? Nói chính sự đi, máy bay vẫn còn đang chờ cái kia.
Lão giả tóc trắng nghe thấy sửng sốt, lại khom người:
Đà tạ, được rồi, tôi nói. Thật ra thì chúng ta làm như vậy là vạn bất đắc dĩ, tại vì trăm năm trước trong trại đã bị lời nguyền.
Nhắc đến chuyện này, lão thở dài một tiếng, chậm rãi kể lể. Thiên thủy trại nằm ở trong một ngọn núi lớn của Miêu Cương, nhưng là một chỗ hết sức quan trọng. Nói trại thì nhỏ, bởi vì thiên thủy trại tuy nói là một đại trại, nhưng dân số cũng chỉ có mấy nghìn, chỉ có điều là đặt ở một nơi hẻo lánh. Ở Miêu Cương nhất mạch thập vạn đại sơn, trại như vậy đếm không xuể. Nhưng nơi này là nơi hết sức quan trọng, bởi vì thiên thủy trại lại đặt ở Thương Nhĩ Sơn. Chỗ này ở bên ngoài gọi là Thương Nhĩ Sơn, nhưng ở Miêu Cương còn có một cái tên khác gọi là Thương Long Lĩnh. Có tin đồn rằng ngọn núi này vốn dĩ là do một con thương long biến thành. Vị trí của thiên thủy trại vừa vặn là ở đầu rồng, lại có cả một cái long nha cốc, là một nơi cực kỳ bí mật,
người ngoài căn bản là không được đi được vào đây. Thiên thủy trại mấy trăm năm qua đời đời ở đây mà sống, cuộc sống yên lặng tường hòa. Không ngờ trăm năm trước trên trời giáng xuống dị hỏa thiêu đốt thật lòng nhà cốc. Từ đó về sau trại gặp một lời nguyền, toàn bộ trong trại tất cả mọi người đều bị một căn bệnh kỳ quái, toàn thân đau nhức, ăn ngủ không yên, ngày đêm gào khóc. Nói đến bệnh này cũng thật là quái dị, vô y ở trong trại cũng không trị hết. Sau đó có người nói, năm đó ngọn núi này là do Thương Long biến thành. Thương Long là một con rồng mang tội, thiên thủy trại sinh hoạt ở đây cũng sẽ bị thiên thần giáng thế. Vì vậy thiên thủy trại bắt đầu lập một cái tế đàn ở Long Nha Cốc để thờ cúng thiên thần, không ngừng quỳ lại cầu nguyện xin thiên thần giáng phước. Tế tự này kéo dài 3 ngày 3 đêm, cho đến ngày thứ tư sau khi ngủ dậy, một người phát hiện bệnh của mình đã khỏi. Mọi người rất cao hứng, cùng phát hiện trong trại có hài tử có độ 6-7 tháng tuổi đã biến mất, là có 9 đứa bé như vậy. Người trong trại lập tức tổ chức đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thể nào tìm nổi. Cuối cùng ở Long Nha Cốc tìm thấy quần áo của những đứa bé kia. Nhất thời có tin nhảm đồn, mọi người lập tức đều nói đây là thiên thần giận cá chém thớt xuống thiên thủy trại lấy những đứa bé đi làm tế phẩm. Trận sóng gió này qua đi, mọi người cứ thấp thỏm lo âu. Bất quá qua rất lâu, ở trong trại vẫn bình yên vô sự, không có chuyện gì. Thế nhưng khi mọi người chính thức cho rằng là thiên thần tức giận, là một buổi tối của 3 năm sau, lại có 9 đứa trẻ nữa tiếp tục mất tích. Chương 358, lời nguyền thần bí. Lần này người trong trại rốt cuộc bộc phát, lòng người càng bàng hoàng. Có rất nhiều người trẻ tuổi đã rời khỏi trại, bởi vì bọn họ sợ không biết một ngày nào đó đến lượt con của bọn họ cũng đột nhiên mất tích. Nhưng bọn họ cũng không thể thoát khỏi tai ương. Những người mang theo những đứa trẻ rời khỏi trại sau đó mấy năm cũng liên tiếp chết. Hơn nữa con của bọn họ cũng không ngoại lệ mà mất tích. Nghe nói thời điểm phát hiện ra, bọn họ thất khiếu chảy máu, thi thể sưng vù, đầu to như cái đấu, tử trạng vô cùng đáng sợ thê thảm. Rồi tiếp tục cũng không ai dám chạy trốn nữa, bởi vì ở trong trại tỉ như nhà có 2 đứa con thì hoặc nhiều hơn thì sẽ chỉ có 1 đứa mất tích, nhưng nếu như trốn thì cả nhà sẽ không còn. Đứa bé từ 6 tuổi trở xuống tất cả sẽ chết thảm. Có người nói đây là lời nguyền của thiên thần để trừng phạt cho thiên thủy trại cả đời. Cứ như vậy, người trong thiên thủy trại lặng yên chịu lời nguyền. Cứ cách 3 năm lại có 9 đứa bé mất tích. Lời nguyền này làm cho người của thiên thủy trại bị một bóng ma bao phủ. Hơn nữa, nơi đây còn trở thành một cấm địa, rất ít khi có người muốn đến đây. Thậm chí có người còn không muốn lấy người của thiên thủy trại. Nhân khẩu của thiên thủy trại vì đấy cũng giảm mạnh, bởi vì số lượng trẻ ở đây vừa được 10 mấy tuổi, sau đó rời khỏi trại đi ra ngoài kiếm sống. Bọn họ cho rằng như vậy có thể trốn tránh khỏi lời nguyền. Thế nhưng sự thật là lời nguyền kia giống như một ác ma, vô luận là bọn họ đi đến đâu đều phải để lại 1 đứa bé rồi sau đó trở về sống như bình thường. Lời nguyền cứ như vậy kéo dài vài chục năm, thiên thủy trại càng ngày càng điêu đứng. Lúc này lời nguyền đột nhiên lại biến mất. Ở trong thập vạn đại sơn thiên thủy trại cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ cho rằng là thiên thần đã tha thứ, bỏ qua cái trại đáng thương này. Cho đến một ngày, đại vô sư dự đoán bỗng nhiên thổ máu tươi mà chết. Trước khi chết, lão nói với người ở trong trại, lời nguyền mấy chục năm sau lại tiếp tục hạ xuống, mà người có thể cứu được thiên thủy trại chỉ có thể là song long trên trời. Đem giết chết tế tự thiên thần, thay chịu tội thay cho Thương Long. Lúc đó thần mới có thể hoàn toàn bỏ qua cho thiên thủy trại. Từ đó trở đi, quả nhiên thiên thủy trại mới bình ổn qua vài chục năm. Đến hơn 10 năm trước, tộc trưởng ở trong trại mang người đến, bảo là muốn mở mang Thương Long lĩnh, hơn nữa đem nơi đây đổi tên thành Thương Nhĩ Sơn, để cho dân trại môn từ nay có một cuộc sống tốt hơn. Người tộc trưởng mang về thanh toán một khoản tiền rất lớn, đem sở hữu thiên thủy trại mang khế ước cầm đi. Sau đó có rất nhiều người, bọn họ đem chặt không ít cây cối ở trong núi, trồng rất nhiều thực vật kỳ quái, nở hoa rất đẹp, trồng rất nhiều cây, bảo là muốn xây dựng một khu thực vật mới, rồi sau đó mang đi bán. Ở trong trại cũng không thiếu người đi xuống núi sống, Mới vài năm đầu thì còn náo nhiệt, sau đó một khoảng thời gian, những lời nguyền rời khỏi thiên thủy trại đã mười mấy năm đột nhiên lại thần bí ập đến. Trong một đêm có 9 đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi mất tích. Lúc này lời nguyền phát sinh tưởng chừng đã trăm năm qua, nhưng đầu tiên là 9 đứa, dần dần cũng xuống chỉ còn 3 đứa. Kinh nghiệm năm đó lại dội lại, lời nguyền đáng sợ lại ám ảnh. Nhất là những người già gần đất xa trời ở trong trại, bọn họ tìm tộc trưởng rối rít khuyên là bởi vì bọn họ đã bán đi địa khế của toàn bộ vùng núi non này để cho những người khác ở trên núi làm loạn, phá hư phong thủy của Thương Long Lĩnh, dẫn đến thiên thần nổi giận, lời nguyền mới một lần nữa bùng phát. Tộc trưởng ban đầu cũng nghi ngờ, nhưng hắn dù sao cũng không trải qua những năm tháng kia, hơn nữa cũng chỉ là 40 tuổi, thời điểm trẻ trung khỏe mạnh, một lòng vì tương lai của thiên thủy trại, làm sao mà tin vào cái nguyền rủa gì. Hắn không tin lời của trại dân nói, tiếp tục cùng những người kia liên hiệp mở mang rừng núi. Ai ngờ một năm lại có thêm 3 đứa trẻ lại mất tích. Lần này người của thiên thủy trại đứng ngồi không yên, rối rít kháng nghị, hơn nữa triệu tập đại hội trong trại, dứt khoát phải đem những người ngoài đuổi ra. Tộc trưởng cũng không có cách nào, dưới sự bức ép của trại dân thương lượng với những người khác kia muốn chuộc lại khế ước, nhưng những người kia trở mặt nói không đồng ý. Hai bên thậm chí còn xảy ra đánh nhau. Miêu dân thôn dũng mãnh, tay cầm gậy gỗ, dao nĩa đuổi những người ngoài đi. Cũng không thiếu người trong đánh nhau bị thương, sau khi về nhà cũng đi đời nhà ma. Vị tộc trưởng không may mắn cũng bị thương, mặc dù vận khí tốt hơn một chút, về nhà sống được độ hơn 1 tháng, nhưng cuối cùng vẫn chết. Từ đó trở đi, trại dân thay phiên nhau lên núi hộ sơn, cấm bất kỳ kẻ nào vào núi. Thế nhưng địa khế của thiên thủy trại cũng không thể tìm về được. Bọn họ mặc dù cũng không hiểu cái gì mà pháp lý địa giới gì gì đó, ở trong cổ xưa thiên thủy trại, địa khế là một vật rất quan trọng. Nếu như không có địa khế, coi như là thiên thủy trại không có quyền sở hữu với núi non này. Mấy năm qua, mặc dù những người ngoài không có đến làm phiền, tự hồ như đã bỏ quên nơi đây, nhưng không ngừng có người qua lại thiên thủy trại. Chẳng những bọn họ chiếm đất đoạt núi, còn tuyên bố đem thiên thủy trại này đuổi ra khỏi Thương Long Lĩnh. Điều đáng sợ là trong mấy năm này, trong trại xảy ra chuyện không may, con nít mất tích. Lần này cũng không giống như trăm năm trước, mỗi một nhà chỉ mất một đứa bé là 6 tuổi trở xuống, nhưng tuổi tác bây giờ lại lớn hơn 10 tuổi. Rất nhiều nhà mất không chỉ là một đứa bé. Cứ như vậy, cuộc sống mỗi ngày một thấp thỏm lo âu. Thiên thủy trại trải qua từng ngày từng ngày, từng năm, người trong trại nhớ lại mấy chục năm trước, dự ngôn của vị đại vu sư A Mãn. Song long trên trời hạ xuống mới có thể làm cho thiên thần bớt giận mà cứu trại. Nghe lão giả tóc trắng, cũng chính là đại vu sư A Mãn của thời đại này kể lại, Bạch Thường và Mã Gia Quang nhìn nhau. Sau đó bọn họ mới hiểu vì sao những người này mới phát điên như vậy, không tiếc bất kỳ giá nào lại muốn nhổ lông mà hầm sống mình. Thì ra, ngoài cái vẻ yên bình của miêu trại này, cuộc sống tưởng như không tranh quyền đoạt thế, nhưng sau lưng lại có thảm tuyệt nhân hoàn như thế, nghe đến giận cả người như vậy. Nhưng thật sự đây là thiên thần nguyền rủa hay sao? Bạch Thường không tin, nếu như quả thật là có thiên thần, vừa rồi Thanh Tuyết hiện ra chân thân ở Long Nha Cốc, chẳng những đập phá tế đàn, còn đập bể pho tượng thiên thần, thì làm sao không có thiên thần xuất hiện để đánh một quả giám nào đây? Mã Gia Quang còn nghiêm túc hơn cả Bạch Thường, từ đầu đến cuối cũng không nói một chữ. Sau khi nghe Đại A Mãn kể lại, nàng không nhịn được hỏi: "Này, vừa rồi những lời nguyền kia đã kéo dài đến cả trăm năm, đã mất nhiều hài tử như vậy, còn chết nhiều người như thế, tại sao không bao giờ báo cấp trên? Xa không nói, mấy năm nay không ngừng mất trẻ con, tại sao không báo cảnh sát?" Nàng rõ ràng thể hiện bệnh nghề nghiệp. Đại A Mãn thở dài: "Báo cảnh sát thì có lợi ích gì? Nơi này là núi cao, hoàng đế lại ở xa, đừng nói là mất vài người. Năm trước có một trận ồn dịch đại náo cơ hộ, toàn bộ chết hết ở trại bên kia núi kia kìa. Bảo quan thì sao? Một đám người tới bảo vệ toàn bộ trại, không cho ai ra ngoài. Cuối cùng toàn bộ trại bên đó đều chết thảm." Hai người nhìn nhau: "Lại còn có chuyện như vậy sao?"
Bạch Thường suy nghĩ một chút rồi hỏi: chuyện này tạm không nói, tôi hỏi ông, lời tiên đoán của ông, song long trên trời hạ xuống, muốn để song long chịu tội thay thương long, là nhổ lông hầm sống, như vậy có thể làm cho thiên thần bớt tức giận. Nhưng bây giờ các ông mời tôi tới đây là mục đích gì? Chương 359, một bức chiến thư. Chuyện này, Đại A Mãn có chút lúng túng, cười khan. Mã Gia Quang hừ lạnh một tiếng. Hắn không nói, vậy chúng ta thôi, vậy chúng ta đi vậy. Nàng nói ra lời này, Bạch Thường cười cười. Cổ Lực lấy dũng khí tiến lên nói: Long thần đại nhân, Long kỵ sĩ, ông chủ Bạch, thật ra thì đối với việc tế tự thiên thần, cho đến bây giờ ta cũng không đồng ý. Thiên thủy trại của chúng ta tế đại cung phụng thiên thần, mỗi một ngày thần hàng xuống chiếu cố, thậm chí chỉ là hàng xuống tai vạ, cho đến giờ cũng chưa thấy liên quan gì đến thiên thần bảo vệ cả. Đại A Mãn ở bên cạnh cũng sụ mặt. Cổ Lực hoàn toàn mặc kệ, vẫn nói: vừa rồi chúng ta mắt thấy Long thần đại nhân hiện chân thân, trong truyền thuyết của Miêu Cương, rồng cũng là thần, bất khả xâm phạm. Nếu như chúng ta cùng phụng thiên thần chó má gì, mà thiên thần không phù hộ chúng ta, vậy chúng ta chẳng phải là dứt khoát cùng phụng Long thần đi, đuổi cái thiên thần đã hại chúng ta đi. Hắn nói ra câu kế tiếp coi như là nói tất cả mọi người ở đây. Chẳng qua đây là lời nói thật, thế nhưng lời nói lại dọa cho mấy trưởng lão trố mắt, yên lặng không nói, không ngừng lắc đầu. Thế nhưng nhìn sang Đại A Mãn cũng không dám mở miệng. Đuổi thiên thần mà thiên thủy trại đã cung phụng trăm năm, đùa gì vậy, ai lại có cái gan này? Đại A Mãn sắc mặt lại càng khó coi, rít lên: Cổ Lực, không được nói bậy. Đừng nói là ngươi, cho dù là lão tộc trưởng hắn cũng không nói ra đại nghịch bất kính như vậy. Cổ Lực cười lạnh: vậy thiên thần đã báo hại chúng ta trăm năm, hắn mang đến thiên thủy trại chỗ tốt gì, vì sao phải cung phụng hắn? Đại A Mãn vô lực: bởi vì hắn là thiên thần, chúng ta là phàm nhân. Thiên thủy trại bây giờ chẳng qua chỉ mất mấy đứa trẻ con, bị một ít khi dễ. Nhưng mà nếu như chọc giận thiên thần, thiên thủy trại sợ là có đại họa lâm đầu. Cổ Lực lớn tiếng cãi: nếu như có đại họa lâm đầu, để cho một mình ta gánh vác đi. Hắn một lần nữa quỳ xuống đất, hướng về Mã Gia Quang cung kính: Long thần đại nhân, thiên thủy trại trăm năm qua chịu biết bao nhiêu khổ nạn, mong Long thần đại nhân chiếu cố, ân xá tội của chúng ta, giúp chúng ta đuổi đi thiên thần tà ác kia. Mã Gia Quang thần sắc quái dị, không nói một lời, nhìn chằm chằm vào Bạch Thường. Nội tâm của nàng cũng đang rối bời, rõ ràng là chỉ đơn giản là một sự kiện rơi máy bay, tìm người giúp đỡ, tại sao lại hóa thân thành Long thần đại nhân? Hơn nữa con rồng thực sự lại còn chạy đi đâu không biết. Bạch Thường mỉm cười giống như là một thần côn, đứng dậy nói: các vị, đúng như các người đã từng nói, thiên thủy trại đã chịu rất nhiều khổ nạn, thế nhưng cung phụng thiên thần là sự lựa chọn của các người, chúng ta chẳng qua đi tình cờ ngang đây, còn những chuyện khác phải làm, cho nên ta giúp các người đuổi thiên thần cái gì đó ta cảm thấy cũng không thích hợp lắm. Huống chi nếu như làm như vậy, sau khi chúng ta đi, ai đảm bảo được là thiên thần cũng sẽ không quay về trả thù ghê gớm hơn.
Nếu như nói như vậy, vậy đem hắn giết đi, để cho hắn không quay về được.
Cổ Lực, ngươi điên rồi, sao ngươi lại dám nói như vậy? Cổ Lực, Đại A Mãn cả người run rẩy. Thật ra thì hắn mời Bạch Thường về đây cũng là bất đắc dĩ, nghĩ muốn thương lượng một sách lược vẹn toàn. Không nghĩ tới Cổ Lực lại liều lĩnh như vậy, lại nói ra ý định muốn giết thiên thần. Đây nếu như mà chọc giận thiên thần, hạ xuống thần phạt, thiên thủy trại thật sự sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Bạch Thường tán thưởng gật đầu: không tệ không tệ, giết thiên thần rất có ý tưởng, rất quyết đoán. Nhưng ngươi có thể nói cho ta biết thiên thần rốt cuộc ở đâu hay không? Lần này cả bọn Cổ Lực đều mờ mịt. Đúng vậy, cung phụng thiên thần hơn trăm năm, ai biết thiên thần này ở đâu? Bạch Thường lại nói: các người có nghĩ đến nếu như thật sự có thiên thần, thời điểm vừa rồi ở tế đàn, pho tượng thiên thần bị chúng ta đập nát, tế đàn cũng bị đập bè bét, thiên thần vì sao không xuất hiện? Vì sao hắn phải chờ buổi tối mới đi ra sao? Cổ Lực do dự: cái này hình như là như vậy, chúng ta cũng có từng có người buổi tối nhìn thấy thiên thần hiển linh, nhưng sáng ngày hôm sau lại phát hiện hải tử mất tích. Bạch Thường nở nụ cười: theo ta được biết, thứ mà chỉ buổi tối xuất hiện thì là quỷ hồn thôi, làm gì có thiên thần nào buổi tối mới ra ngoài? Chẳng lẽ thiên thần này là đến để ăn trộm trẻ con sao?
thiên thần bắt cóc trẻ con. Mã Gia Quang cũng lẩm bẩm, ta nghi ngờ rằng không phải là thiên thần quái quỷ gì đâu, các người bị lừa gạt, có thể là một bọn buôn người giả mạo thiên thần. Nàng không hổ là đội hình cảnh, đến cả tên lường gạt cũng nghĩ đến, bất quá cái này cũng rất có thể. Thiên thần giả mạo sao? Đại A Mãn và Cổ Lực cùng với tất cả mọi người rối rít nhìn nhau, khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ. Bạch Thường lại nói, vậy các người ai đã từng nhìn thấy thiên thần hiển linh? Bộ dáng của hắn hiển linh như thế nào? Chẳng lẽ chính các người ở trên tế đàn giống như cái hình con sư tử đuôi rắn kia sao? Đại A Mãn nói, đấy là thủ hộ tế đàn, giống như là con cổ lạp thú.
Cổ lạp thú? Cái gì vậy?
Bạch Thường nói, ông nói cổ lạp thú chính là cái quái thú từ dưới đất chui lên. Đại A Mãn gật đầu, đúng rồi, chính là con thú thiên thủy trại nuôi 20 năm dùng để bảo vệ, mất rất nhiều tâm huyết.
Mã Gia Quang cười lạnh, cái gì mà bảo vệ? Cổ lạp thú bất quá là một con sâu trùng biến dị thôi, bị các người gọi là cổ lạp thú, làm sao lợi hại một con cổ trùng? Bất quá có thể nuôi to như vậy, các người cũng vất vả. Mọi người khuôn mặt đều xấu hổ, Đại A Mãn mặt đầy thương tiếc. Trên thực tế, cổ lạp thú kia coi như là con thú lợi hại nhất toàn bộ Miêu Cương. Loại vật này bình thường đều dùng để bảo vệ các thôn trại. Đây cũng là bí mật lớn nhất của thôn trại, cho nên ngoại giới rất ít người biết. Cổ lạp thú của Đại A Mãn, thật sự là hắn cũng mất không ít tâm huyết, nhưng ở trước mặt của Long Thần lại không chịu nổi một kích. Nếu như lần này có thể được sự hỗ trợ của Long Thần, có thể cũng chấp nhận thua thiệt một chút vậy. Bạch Thường nói, ông còn chưa nói, rốt cuộc có ai nhìn thấy thiên thần hiển linh? Bảo hắn mang tình huống nói lại một chút, nếu không chúng ta làm gì có manh mối. Đại A Mãn lúc này mới khom người, người thấy thiên thần hiển linh chính là em gái của Cổ Lực, Na Trầm. Được rồi, ta sai người gọi nàng tới.
Đại A Mãn, Đại A Mãn, không xong rồi, người của địa họa trại tới.
Đại A Mãn vội vàng hét lên,
bọn họ tới làm gì?
Trong tay của người kia cầm một phong thư,
bọn họ đưa tới một phong chiến thư rồi đi, nói là 7 ngày sau, nếu như chúng ta thua sẽ đem toàn bộ thiên thủy trại cho bọn họ, nếu như chúng ta không nghênh chiến, bọn họ sẽ trực tiếp diệt thiên thủy trại.
Đại A Mãn nghe đến đây thì trợn mắt, đập bàn đánh bốp một cái, sau đó cầm chiến thư nhìn lướt qua mọi người ở đằng sau. Thế nhưng sắc mặt đại biến, thở dài một tiếng rồi lung la lung lay ngồi phịch xuống đất.
Thiên thủy trại tại sao lại khổ như thế này?
Hết chương 359. Hết tập 49.
Các bạn thấy đó, ở cái tập này đã nói lên một cái sự lạc hậu của những người, một số cái dân tộc thiểu số sống ở sâu trong núi. Họ ít tiếp xúc với cái nền văn minh của con người hiện đại, thế cho nên là có những cái lối tư duy nó thật sự là rất là lạc hậu. Tuy nhiên rằng là vẫn có những cái điều linh dị xảy ra, và không biết rằng là cái thế lực thật sự hay là thế lực linh dị đứng đằng sau chuyện này, thì chúng ta sẽ theo dõi ở tập sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 50.